Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 404. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian: ngày 5 tháng 4 năm 2001. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí. Xin xem Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Kệ tụng Thần Chủ Đêm bài thứ 3. Đạo sư cứu hộ chư thế gian, chúng sanh tất kiến tại kỳ tiền. Năng lệnh chư thú giai thanh tịnh, như thị hộ thế năng quán sát. Tôn Thần Chủ Đêm thứ 3, hộ thế tinh khí. Trong trường hàng chúng ta đọc được: Ngài đắc phổ hiện thế gian, điều phục chúng sanh giải thoát môn. Đây là thiện hữu diệm tuệ địa của Hiện Tài Đồng Tử Tham Phỏng. Trong Kinh Văn nói với chúng ta: hộ thế tinh khí. Đây mới là cứu sanh chân chánh, mới là hộ sanh chân chánh. Chúng ta xem tán tụng của Ngài. Ngài khải thị gì đó cho chúng ta. Câu thứ nhất tán tụng: đạo sư cứu hộ chư thế gian. Từ ngữ khí câu này chúng ta biết vị Thần Chủ Đêm này là hóa thân của chư Phật Như Lai. Trong Phật môn, đại sư, đạo sư đều là tôn xưng đối với Phật. Người thế gian hiện tại không giống người từng đọc sách. Người đó câu thúc nghiêm túc trong lễ pháp vậy. Cho nên xuất gia bây giờ, thậm chí tại gia, đều xưng là đạo sư, đều xưng là đại sư. Hiện tại chúng ta thường nói đây là dân chủ tự do khai phóng. Có tự do ngôn luận, có tự do xuất bản, không ước thúc. Chứ trước đây không được. Hồi trước, những cao tăng đại đức chúng ta đều có thể xem phổ biến trong kinh điển. Pháp sư phiên kinh xưng là Tam Tạng Pháp Sư, chứ không xưng đại sư, không xưng đạo sư. Trong quá khứ, thầy của vua chúa xưng là quốc sư. Tu thiền thì xưng thiền sư. Trì luật thì xưng luật sư. Nghiên cứu kinh luận thì xưng luận sư. Chưa nghe nói xưng đại sư. Đại sư là tôn xưng của người sau với họ. Đương nhiên không ai dám xưng hô như vậy. Bây giờ người xưng đại sư không ít. Người xưng đạo sư cũng không ít. Chúng ta phải hiểu, chính chúng ta từng học Phật Pháp, hiểu được ngàn vạn tương lai đừng xưng mình là đại sư, làm trò cười cho người. Người ngoài nghề thấy các vị còn được, người trong nghề nghe xưng hô của các vị sẽ bật cười với các vị đấy. Chính chư Phật Bồ Tát tái lai, các ngài cũng không xưng đại sư. Như chúng ta xưng Thiên Thai đại sư, Trí Giả đại sư, tức là người đời sau tôn kính ngài. Chúng ta xưng Ấn Quang đại sư cũng là người sau tôn kính ngài. Các vị nếu xem Ấn Quang Pháp Sư văn sau, trước kia không gọi đại sư. Bạn khắc gỗ, trước kia sắp chữ chì, bạn đóng buộc chỉ. Tôi từng xem văn sau của Ấn Lão trước kia, trên đó đệ Ấn Quang Pháp Sư văn sau, không xưng đại sư. Phải hiểu, xưng đại sư là ngài đã qua đời, không còn tại thế, hậu nhân tôn xưng ngài. Điều này có thể biểu hiện lòng ngưỡng mộ của hậu nhân với ngài. Dường như xem ngài giống như Phật tại thế vậy. Tại thế chắc chắn không thể được. Sự thưởng thức này chúng ta phải hiểu. Cứu hộ chư thế gian. Cứu hộ cách ra sao? Đức hiệu Bồ Tát hộ thế, tinh khí chủ giả thần. Chúng ta nghĩ xem tinh khí là gì? Hai chữ này chúng ta không thể dùng cách nói tinh khí thần của đạo gia. Cách nói như vậy là bó buộc kinh nghĩa. Lời dạy kinh Phật từng chữ từng câu hàm vô lượng nghĩa. Chúng tôi cũng thường nhắc nhở các đồng học trong nhiều buổi giảng, kinh giáo thánh nhân để lại có ý nghĩa không? Không có ý nghĩa. Nếu nói có ý nghĩa thì kinh này là chết, nó không phải sống. Chính vì nó không có ý nghĩa cho nên nó hàm vô lượng nghĩa. Vì vậy chúng ta xem bộ kinh này như thế. Bộ kinh này mỗi triều đại người chú giải chú khác nhau. Bộ phổ biến nhất lưu thông tại Trung Hoa là Kinh Kim Cang. Chú giải Kinh Kim Cang có hơn 500 nhà. Mỗi nhà chú đều khác nhau. Nếu nói nó có một ý nghĩa, vậy mỗi người giảng đều giống nhau chứ sao khác nhau được. Chỉ nói cho thành lý là đúng. Cho nên tất cả pháp Phật đã nói là nói một nguyên tắc. Chính các vị tư duy, chính các vị thể hội. Cùng là một bộ kinh, cùng là một câu, nhưng địa điểm khác nhau, thời đại khác nhau, thính chúng khác nhau, thuyết pháp không giống nhau, thiên biến vạn hóa, nhưng nó chẳng lìa một tông chỉ. Tông chỉ đó là lợi ích chúng sanh hiển tiền. Tông chỉ này quyết định không được lìa khỏi. Nếu các vị nói hay đi nữa mà không có lợi ích gì với chúng sanh hiện tiền, không phải các vị nói uổng hay sao? Chắc chắn không trái lại nguyên lý, nguyên tắc của kinh điển, mà lợi ích chúng sanh hiện giờ. Đó là khế cơ khế lý. Khế cơ khế lý là Phật thuyết. Khế lý không khế cơ là nói uổng. Người hiện đại chúng ta gọi là nói nhảm. Khế cơ không khế lý là ma thuyết. Cho nên người ta nghe rất thích. Nhưng dạy người ta đi theo đường tà, không phải theo nẻo chánh. Ngày ngày dạy người tham sân si mạn. Chúng ta thường hay nghe nói dạy người thay đổi phong thủy, sau khi đổi sẽ thăng quan phát tài. Đó là tà thuyết. Thăng quan phát tài phải tích công lũy đức mới được. Trong Liễu Phàm Tử Huấn giảng đó là chánh pháp. Dạy người tham sân si mạng là tà pháp. Năm ngoái tôi đọc một tờ báo đăng: tham lam là động lực tiến bộ của xã hội. Đó là tà pháp, không phải chánh pháp. Thuyết pháp vậy là khí cơ chẳng khí lý. Cho nên Phật thuyết pháp, thánh nhân thuyết pháp nhất định khí cơ khí lý. Cứu hộ chư thế gian phạm vi này lớn lắm, bao quát hư không pháp giới, bao quát tất cả các quốc độ Phật. Chúng ta biết một quốc độ Phật là một tinh hệ rất lớn. Chúng tôi giảng kinh hồi trước toàn cho rằng các nhà thiên văn học hiện tại quan sát được hệ ngân hà, cho rằng hệ ngân hà là một thế giới Phật, một quốc độ Phật. Bây giờ chúng ta đọc một bài phụ năm sau Vô Lượng Thọ Kinh chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, đề xuất cách nhìn của ông. Ông nói hệ ngân hà không phải đại thiên thế giới. Không phải đại thiên thế giới là thế giới gì? Ông nói là một đơn vị thế giới. Điều này chúng tôi quá khứ chưa từng nghe người nói qua. Nhưng nghĩ kỹ cũng có lý. Vì trong kinh Phật giảng mặt trời mặt trăng là chu vi núi Tu Di, xoay quanh núi Tu Di, Cách nói này lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giảng: mặt trời mặt trăng của chúng ta xoay quanh hệ ngân hà. Bên trong hệ ngân hà chính là núi Tu Di. Trung tâm hệ ngân hà người Trung Hoa gọi là Hoàng Cực. Đây là một đại thế giới, một đại vũ trụ. Cả Thái Dương hệ xoay quanh theo nó. Điều này bây giờ chúng tôi rất rõ ràng. Trong Hoàng Cực là gì? Núi Tu Di là gì? Cách nhìn của Hoàng Lão Cư Sĩ cho rằng đó là hố đen. Các nhà thiên văn học phát hiện hố đen vũ trụ, rất nhiều lỗ đen. Có thể núi Tu Di là một hố đen lớn. Cách nói này là của ông. Cho nên một hệ ngân hà là một đơn vị thế giới. Một tiểu thiên thế giới có 1000 hệ ngân hà. Một đại thiên thế giới là 1 tỷ hệ ngân hà. Thế giới cực lạc phương Tây cách chúng ta 10 muôn ức cõi nước Phật. 1 tỷ lại lũy thừa 1 muôn ức hệ ngân hà, các vị nghĩ xem bao nhiêu? Cự ly này quá xa, quá xa. Khoa học kỹ thuật của chúng ta ngày nay còn chưa đạt đến. Đó là nói một Phật độ. Trong không gian này, không gian này là không gian đa chiều. Trong các chiều không gian khác nhau, những vũ trụ đó không biết có bao nhiêu. Đó đều gọi là thế gian. Đạo sư cứu hộ chư thế gian, một thế gian không sót mất. Chúng ta nói tận hư không biến pháp giới. Thế gian khác nhau, quốc độ khác nhau, chúng sanh khác nhau. Đạo sư làm sao cứu hộ họ? Chúng ta có thể nghĩ đến hàm nghĩa thực sự trong câu này chính là tâm bào thái hư lượng chu sa giới Phật gia thường giảng. Tuyệt không cục hạn ở một cá nhân, một đoàn thể, thậm chí một đại thiên thế giới. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật không có tâm lượng này, chỉ quan tâm đến mình, không ngó ngàng người khác, quan tâm đến mình thì tam thiên đại thiên thế giới này, Ngài tuyệt đối sẽ không khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì Tây Phương thế giới không phải thế giới này, đến thế giới khác rồi. Cũng sẽ không dạy các vị niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát thế giới khác. Kết duyên với đạo sư những thế giới đó, Phật không có tác pháp ấy. Đây là điều chúng ta phải học tập. Chúng ta phải nghĩ xem trí tuệ đức năng của Thích Ca Mâu Ni Phật không sai khác với A-di-đà Phật. Trí tuệ đức năng trong quả địa, chư Phật hoàn toàn bình đẳng. A-di-đà Phật có thể làm được, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có thể làm được. Tại sao Thích Ca Mâu Ni Phật phải khuyên chúng ta cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc? Chúng ta có nghĩ kỹ đạo lý này hay không? Tại sao? Thấy đều là phá tự tư tự lợi vọng tưởng kiên cố của chúng ta. Các vị nghĩ xem không phải lý này sao? Phá tự tư tự lợi vọng tưởng kiên cố của chúng ta, mở toàn tâm lượng của chúng ta, yêu thương tất cả chúng sanh, quan tâm tất cả chúng sanh, làm công tác cứu hộ hiệu quả, cứu hộ mở rộng vô hạn mức. Mục đích chân chánh nằm ở đây. Tâm lượng nào có nhỏ như chúng ta trước mắt? Không phải vì mình thì rất không vui. Như thế không những không độ được chúng sanh, cả mình cũng độ không được. Tại sao? Mình vẫn là tâm luân hồi thôi. Hoằng pháp lợi sanh vẫn là nghiệp luân hồi, không ra khỏi lục đạo luân hồi. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Thế giới ngày nay vô cùng bất ổn định. Vô cùng bất an toàn. Sống trong địa cầu này, có mấy người có cảm giác an toàn? Nguyên nhân là gì? Nhân tố căn bản chính là tự tư tự lợi. Mỗi người khởi tâm động niệm vì lợi ích của mình. Vì lợi ích của mình, chắc chắn sẽ xâm phạm lợi ích của người khác. Người khác cũng phải bảo đảm lợi ích của họ. Thế là có tranh chấp lẫn nhau. Từ cạnh tranh nâng lên đến đấu tranh, đấu tranh lại nâng lên đến chiến tranh. Đây là căn nguyên của động loạn xã hội. Chúng ta sống trong thế gian này, làm sao cứu mình, làm sao giúp người khác? Phải biết cứu mình với giúp người khác là một chuyện. Tự độ chính là độ tha, độ tha chính là tự độ. Không phải hai chuyện, là một chuyện. Chúng ta nhất định phải rõ ràng, minh bạch. Dùng phương pháp gì? Phật Đà dạy phương pháp cho chúng ta quá nhiều. Chúng ta triển khai Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, mỗi đoạn, mỗi câu đều là phương pháp, đều là đạo lý. Ở đây chúng ta phải học Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu hộ thế gian. Các vị có thể phát tâm cứu hộ thế gian, mình được cứu, mình không lìa bỏ thế gian này. Chân chánh phát tâm cứu hộ mình cũng ác hẳn cứu hộ thế gian. Như những người nào? Những năm gần đây chúng tôi thấy nghe thật sự niệm Phật giảng sanh tịnh độ, khi đi thể hiện tướng lành cho chúng tôi, khiến chúng tôi thấy nghe giác ngộ. Đó là lợi tha. Họ làm gương bảo chúng ta một chân tướng sự thật. Khi đi biết trước giờ đến, không có tật khổ, rõ ràng minh bạch. Người công phu tốt không sanh bệnh. Đứng mà đi, ngồi mà đi, những năm này chúng tôi tận mắt nhìn thấy, nghe được hơn 20 người. Những người này cứu hộ thế gian. Chúng tôi thấy, chúng tôi nghe, chúng tôi minh bạch. Sau khi minh bạch trong thế gian này, trong sinh hoạt, trong công tác, trong ứng đáp, không so đo với người nữa, không tranh chấp với người nữa. Chân tướng sự thật minh bạch rồi, chịu thiệt, chịu nhẫn, người ta cần gì đều cho họ. Thỏa mãn dục vọng của họ. Dục không ra khỏi dục giới. Dục vọng thỏa mãn các vị không ra khỏi dục giới. Chúng ta buông xuống tất cả dục vọng. Khi đi dở chiêu cho người ta xem, sau khi người ta thấy sẽ nghĩ ngợi, chiêu này là thật. Có người tại thế gian thọ mạng ngắn ngủi, cổ nhân thường nói sống chẳng mang tới, chết chẳng mang đi. Mọi người nghe quen tai, mình cũng biết nói, nhưng làm không được. cảnh giới hiện tiền là quên hết ráo. Đó là nguyên nhân gì? Trong Phật Pháp giảng, nghiệp chướng quá nặng, không có trí tuệ, cảnh giới hiện tiền thì mê hoặc điên đảo, cất không nổi công phu giác chiếu, cho nên không thể cứu mình, cũng không thể cứu thế gian. Các vị giảng kinh thuyết pháp nói ba hoa chích chòe, nói rất hay. Lúc chết chính các vị cũng tay rối chân bời, người ta nhìn thấy ai tin các vị đây? Các vị nói mà không làm được, đối với cứu hộ thế gian chỉ vung tay làm bộ thôi. Cần nói thì các vị nói được, hoặc giả làm được ta vẫn không nói cũng được. Nói được làm được là tốt nhất, không nói làm được cũng rất tốt. Đó là cứu hộ thế gian chân chánh. Trước mắt chúng tôi nhìn thấy xã hội hiện tại khiến chúng tôi nghĩ đến Ấn Tổ. Trong thời đại của Ấn Tổ, Ngài không đề Phật Pháp, đặc biệt nhấn mạnh An Sĩ Toàn Thư. Nhấn mạnh Liễu Phạm Tứ Quân, nhấn mạnh Cảm Ứng Thiên. Vì sao? Đạo sư cứu hộ chư thế gian, vì điều này người đời hiện đại từ nhỏ đã mất đi lời dạy của Thánh Hiền. Các bạn nhỏ bây giờ trưởng thành trong tình trạng giáo dục như thế nào? Chúng ta ngày nay thấy rõ, trưởng thành trong tivi, bắt đầu lên lớp. Học sinh tiểu học ở Mỹ dùng máy vi tính, thao tác của chúng với máy vi tính khá quen tay. Nội dung trong máy tính tôi nghe nói còn đáng sợ hơn tivi. Mỗi ngày chúng tiếp nhận sự hung đúc này, thế còn được sao? Cho nên dùng giáo học chính quy của Thánh Hiền không kịp nữa, bây giờ phải dùng phương pháp cấp cứu. Như phòng cấp cứu chữa bệnh trong bệnh viện vậy. Cấp cứu, Ấn Tổ đề xướng nhân quả. Các vị thật sự hiểu đạo lý nhân quả, chân tướng sự thật của nhân quả, các vị có tình nguyện đọa địa ngục không? Các vị có tình nguyện đọa ngạ quỷ không? Các vị có tình nguyện làm súc sanh không? Tôi thấy bây giờ dùng nhân quả cũng khó luôn. Vì sao? Họ tình nguyện làm ngạ quỷ, tình nguyện làm súc sanh, tình nguyện đọa địa ngục. Nhìn từ đâu? Nhìn từ họa tiết áo thời trang họ mặc, hình họa đó đều là hình ngạ quỷ địa ngục. Họ thích chúng. Hay nói cách khác, giáo dục nhân quả của Ấn Quang Đại Sư không có hiệu quả gì nữa với người hiện tại. Điều này phù hợp với lời của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Sao ngọ trước một ngày, lão sư Lý giảng sanh. Ngài giảng sanh vào 5 giờ sáng hôm sau. Còn hôm trước đó, sao ngọ thầy nói với các đồng học, đây là di giáo cuối cùng. Ngài bảo các đồng học bên cạnh, ngài nói: thế gian loạn rồi, chư Phật Bồ Tát thần tiên đều không cứu được. Con đường sống duy nhất chính là lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Di giáo cuối cùng. Chúng ta thấy xã hội ngày nay, thấy người trẻ tuổi hiện đại, hành vi của họ, ngôn luận của họ, chúng ta biết chư Phật Bồ Tát thần tiên đều không cứu họ được. Đến phòng cấp cứu cũng vô hiệu, cũng không cách gì cứu vãn nổi. Chúng ta cần nhận thức rõ ràng một chút. Cuối cùng chính là lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta tính lại rất may mắn, trong thời đại này vẫn có thể gặp chánh pháp, vẫn có thể gặp thiện tri thức chân chánh. Thiện tri thức dạy dỗ chúng ta ngàn lời muôn tiếng. Tổng kết lại hai câu mà thôi. Trì giới niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Hai câu này. Trì giới làm sao? Đoạn ác tu thiện chính là trì giới. Ác là gì? Thiện là gì? Cần phải phân biệt cho rõ. Trong kinh Phật nói với chúng ta thập thiện nghiệp đạo. Mười điều này dạy mười tiêu chuẩn cho chúng ta. Phản lại, thập thiện chính là thập ác. Đoạn thập ác, tu thập thiện, lão thật niệm Phật, một đời này các vị đắc độ. Các vị có thể làm tấm gương tốt, cho họ hàng, bà con, bạn bè đồng học, hàng xóm láng giềng các vị thấy. Bọn họ cũng giác ngộ, học tập theo các vị. Các vị chính là độ tha. Nếu có duyên phận, có thể sử dụng khoa học kỹ thuật cao như chúng tôi, tận dụng những công cụ này, hiệu quả tu học của chúng ta mở rộng, cúng dường phổ biến tất cả đồng học hữu duyên. Đồng học này bao gồm hữu tình và vô tình. Chỉ cần họ nghe thích, nhìn thấy thích, đó là hữu duyên. Họ chịu học tập, thấy đều đắc độ. Chúng ta chí thành hồi hướng, trong kệ hồi hướng, phạm những chúng sanh thấy nghe đều có thể phát nguyện đồng sanh Cực Lạc quốc. Không có cơ hội này là độc thiện kỳ thân, có cơ hội này là kim thiện thiên hạ. Cơ hội này chính là cơ hội khoa học kỹ thuật cao chúng ta nói bây giờ. Công cụ không có thiện ác, chúng ta cần khéo tận dụng. Câu sau nói hay lắm: chúng sanh tất kiến tại kỳ tiền. Nói theo kim nghĩa, chư Phật Bồ Tát từ bi quan tâm tất cả chúng sanh. Trong kinh Đại Thừa thường giảng, trong cửa nhà Phật không bỏ một ai. Cảm ứng đạo giao, chúng ta dùng tâm thuần thiện, tâm chân thành, có thể cảm động chư Phật Bồ Tát. Trong thời đại của chúng ta, ngoại trừ phương pháp này không có cách thứ hai. Đây là điều chúng ta nhất định phải giác ngộ. Tôi ở Đài Trung thân cận Lý Lão Sư. Lúc đó đã hơn 30 tuổi. Đại khái 31-32 tuổi. Đã không kịp rồi. Lúc trẻ không đặt nền tảng học thuật, lão sư dạy tôi, chúng tôi chỉ có một phương pháp là cầu cảm ứng. Dạy cho tôi 8 chữ: chí thành cảm thông, nhất môn thâm nhập. Học nhiều mà không có năng lực, học cũng vậy. phải học thông. Thông cách nào? Cảm thông. Không phải nhờ năng lực của mình, năng lực của mình chắc chắn không có cách chi thông suốt. Cho nên cầu cảm ứng, cầu Phật Bồ Tát gia trì, cầu Phật Bồ Tát phù hộ, cầu cách nào thành tâm cầu, chân thành cực điểm, chí thành cảm thông. Ngoài con đường này ra chúng ta còn có cách nào chứ? Chắc chắn là nhất môn thâm nhập. Làm sao có thể nhất môn thâm nhập? Kinh không ở lớn nhỏ, không ở dài ngắn. Cả đời cư sĩ Chu Chỉ Am thọ trì Bát Nhã Tâm Kinh, người thành tựu như nhau. Tâm Kinh chỉ có 260 chữ, không ở kinh văn dài ngắn. Cả đời Thanh Lương Đại Sư thọ trì Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh dài đấy. Nhưng phải hiểu đều là nhất môn thâm nhập, ngài mới có thành tựu. Kiên kỵ lớn nhất của người tuổi trẻ chúng ta bây giờ là tham nhiều. Cái này cũng hay, cái kia cũng muốn học, cuối cùng thất bại hết cả, chẳng thành tựu được như nhau. Vậy họ một môn họ không tin. Họ nói ngươi hại ta, ngươi học nhiều thế, vậy ta học một kiểu để ta mãi mãi không bằng ngươi. Tư tưởng của các vị nghĩ sai rồi, các vị có cách chi nữa? Thật sự yêu thương họ, khuyên họ tốt, họ lại nghĩ oan cho các vị. Không có cách chi. Đây chính là cổ nhân Trung Hoa nói, không nghe lời người già thiệt thòi ngay trước mắt. Khi cảm giác chịu thiệt thòi thì hối hận chẳng kịp. Thời gian của các vị đã vượt qua trước đây xa rồi, không kịp nữa. 30 tuổi bắt đầu học phải liều mạng đuổi thẳng. Một mảy may do dự là thất bại. Chẳng bằng mười mấy tuổi học còn không quan hệ, các vị còn có đủ thời gian. 30 tuổi trở lên không có thời gian nữa. 40 tuổi trở lên khó rồi. Lý lão sư hồi trước bảo tôi 40 tuổi khó khăn. Cho nên pháp thế xuất thế gian, thật sự muốn học đều ở niên thiếu. Tuổi càng nhỏ càng tốt. Thiện căn phước đức nhân duyên thâm hậu, từ 3-4 tuổi bắt đầu, đó là đại phước báo. 15-16 tuổi gặp được là thiện căn tương đối thâm hậu. Nói chung sẽ có thành tựu. 30 tuổi trở lên mới mò, mới tu học, phải liều mạng đuổi thẳng. Đích thực phải dũng mãnh tinh tấn. Nếu làm theo cẩu thả chắc chắn không thể thành tựu. Phật nên dùng thân nào đắc độ thì hiện thân nấy. nên nói pháp nào, Ngài nói pháp nấy. Chúng sanh tất kiến tại kỳ tiền. Cảm ứng đạo giao mảy may chẳng sai. Muốn học điều gì, đích thực học là được. Trong xã hội hiện tại, chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Các vị muốn học tốt, có người dạy. Muốn học xấu, cũng có người dạy. Các vị muốn học tốt, có Phật Bồ Tát đến dạy các vị. Muốn học xấu, có yêu ma quỷ quái đến dạy các vị. Nhiều, quá nhiều, quá nhiều. Thế gian bây giờ chính là trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói: tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Tại sao có nhiều tà sư thuyết pháp vậy? Người muốn học điều xấu đông. Phật pháp suy di rồi, người muốn học điều tốt ít. Nguyên nhân là ở đây. Ngày nay trong thế giới chúng ta, ma Phật thấy đều hiện ở trước mình. Nhưng Phật và ma, giáo hóa chúng sanh, có sự khu biệt lớn nhất. Đó chính là năng lệnh chư thú giai thanh tịnh, đó là Phật. Ngài không phải nói năng lệnh chúng nhân. Ngài nói chư thú. Chư thú cùng một nghĩa với chúng sanh. Chúng ta nói rút nhỏ lại phạm vi, chúng sanh lục đạo. Chư thú chính là lục đạo. Nếu hợp với ý nghĩa câu thứ nhất trong bài kệ, phạm vi đó mở rộng là tất cả mọi chúng sanh, tận hư không biến pháp giới. Hai chữ chư thú đều bao quát cả. Phật Bồ Tát dạy học tông chỉ có một: thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là chân tâm. Tâm thanh tịnh chính là bổn tánh. Tâm thanh tịnh là bổn lai cụ túc trong bổn tánh của tất cả chúng sanh. Chúng tôi học Phật gần 50 năm. Theo phép toán của người Trung Hoa, tôi học Phật năm nay là tròn 50 năm. Tôi học Phật 26 tuổi, năm nay 75 tuổi. Tổng cộng 50 năm. Trong 50 năm, chúng tôi tổng kết đại ý của Phật pháp. Chúng tôi viết 20 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Trong mỗi điều đều viên mãn trọn đủ những điều khác. Thanh tịnh, thanh tịnh chắc chắn chân thành. Giả dối nào có thanh tịnh được. Thanh tịnh chắc chắn bình đẳng. Không bình đẳng, tâm các vị có cao thấp. Cao thấp là kiêu mạn. Các vị không thanh tịnh. Thanh tịnh nhất định chánh giác. Nếu các vị còn có mê, còn có nghi hoặc, các vị sẽ không thanh tịnh. Thanh tịnh chắc chắn là từ bi. Chắc chắn là yêu thương tất cả chúng sanh vô điều kiện. Các vị yêu thương chúng sanh còn kèm thêm điều kiện là không thanh tịnh. Cho nên trong mỗi câu đều viên mãn hàm nhiếp những thứ khác. Câu này các vị mới viên mãn, thanh tịnh mới viên mãn. Trong hành trì nhất định bao gồm nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên niệm Phật. Tâm hành đều thanh tịnh. Đó là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc với tất cả chúng sanh mười pháp giới, với tất cả chúng sanh hư không pháp giới, hướng dẫn của chư Phật Như Lai, đường đi phương pháp rất nhiều. Nguyên lý nguyên tắc này quyết định bất biến. Vì vậy Phật khác biệt thế nào với ma? Tương ứng với 20 chữ này chắc chắn là Phật pháp. Trái ngược lại với 20 chữ này chắc chắn là ma pháp. Chúng ta dùng chúng để khu biệt thì rất minh hiển, rất rõ ràng. Chúng ta theo Phật hay theo ma? Không cần hỏi người khác. Ma trong chữ Hán mang bổn ý là hành hạ. Ta tu học chịu rất nhiều hành hạ, đó là ma pháp chứ không phải Phật pháp. Phật pháp là giải thoát. Phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Phá mê khai ngộ là giải, lìa khổ được vui là thoát. Thoát khổ rồi, đó là Phật pháp. Câu ở đây: năng lệnh chư thú giai thanh tịnh. Chúng ta phải nghĩ, nghĩ mình trước. Chính mình có được thanh tịnh không? Chư thú nói về bản thân mình chính là ý nghĩ. Tâm tạo mười pháp giới. Mười pháp giới đến từ đâu? Đến trong ý nghĩ chúng ta. Chúng ta phải phản tỉnh. Chúng ta niệm Phật thanh tịnh hay không? Chúng ta học Phật thanh tịnh hay không? Xen tạp sự nghi hoặc là không thanh tịnh. Xen tạp niệm vọng tưởng là không thanh tịnh. Luôn có gián đoạn là không thanh tịnh. Đó là chỉ chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu không được thanh tịnh thì trong đời này giảng sanh thế giới cực lạc có vấn đề, có chướng ngại. Chúng ta học Phật Bồ Tát, học Phật là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Nguyện vọng cả đời của chúng ta Học Phật Bồ Tát là thân thể hiện tại chúng ta còn ở thế gian. Đã ở thế gian rồi, không thể thoát khỏi xã hội, không thể thoát ly nhân quần. Chúng ta làm sao sống chung với xã hội nhân quần? Đây là Bồ Tát. Bồ Tát chúng ta học gì? Học tứ nhiếp lục độ. Nghĩ xem tứ nhiếp lục độ của chúng ta thanh tịnh hay không? Thanh tịnh chính là viên mãn. Không thanh tịnh thì không viên mãn. Trong đó quyết định phải có trí tuệ chân thật. Trí tuệ giúp chúng ta chọn lọc. Giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính. Chúng ta đối mặt mọi người, mọi sự, mọi việc, điều nào nên làm, điều nào không nên làm, điều nào nên nói, điều nào không được nói. Phải dùng trí tuệ để chọn lọc. Thì mới là trong kinh thường nói tu Bồ Tát hạnh, tích công lụy đức. Trong xã hội hiện tiền, xã hội này mặc dù vô cùng bất hảo, Lý lão sư nói chư Phật Bồ Tát thần tiên đến đều không cứu nổi, đều không thể cứu vãn xã hội. Đây lại là cơ hội tốt tu tích công đức. Mọi người đều không biết đoạn ác tu thiện. Cá nhân các vị có thể đoạn ác tu thiện, các vị thật là bảo bối. Chư Phật Như Lai thấy được hoan hỷ, chỉ sót lại mỗi các vị. Chư Phật Như Lai đều chiếu cố các vị. Cho nên tất cả thiện thần đều bảo hộ các vị, đều ủng hộ các vị. Thế gian này quá ít rồi. Người đồng tâm này, tâm đồng lý này, chư Phật Như Lai sẽ cứ chiếu cố riêng các vị. Các vị phải có tín tâm. Một vị tu thiện, một vị tích đức. Bên này hôm qua có một vị cư sĩ Dương ở Đại Lục từ Quảng Châu đến. Ông có hai câu hỏi. Em gái ông ta hiện tại có bệnh nạn, bệnh khổ, là nợ nghiệp. Ông hỏi nợ nghiệp này bao lâu mới trả xong. Không cần hỏi câu này. Đừng để bao giờ trả xong đặt trong lòng. Cứ hết mức đoạn ác tu thiện, như thế là tốt. Người một nhà giúp cô làm tốt hơn. Cho nên tôi khuyên nhủ các vị mang liễu phàm tứ quấn về. Hiện tại chúng tôi chế tác thành phim tập, giả lại phân lượng không nhiều, chỉ có 2 đĩa phim. Bạn dùng 2 tiếng, xem viên mãn một bộ Liễu Phàm Tứ Quấn. Mỗi ngày xem, nếu một ngày có thể xem hai lần là tốt nhất. Cả nhà các vị xem, một năm đừng gián đoạn. Đó chính là đọc sách, xem nó là tiết dạy. Một năm xong xuôi thì tư tưởng, ngôn hành của các vị sẽ thay đổi. Không những chính các vị tiêu tài phước đến, tôi tin các vị cũng sẽ độ hóa rất nhiều người. Bà con họ hàng, hàng xóm láng giềng của các vị sẽ được các vị cảm hóa. Sức mạnh tiêu nghiệp chướng của công đức này lớn lắm. Câu hỏi thứ hai, ông nói phải chăng có thể thuê mời niệm đoàn đến giúp cô em gái cùng cầu phước? Không cần thiết. Mời người khác đến niệm Phật tiêu tai cầu phước là một chuyện tốt, nhưng có tác dụng không lớn. Hiệu quả thực sự là mình hồi tâm chuyển ý. Vì sao? Nghiệp chướng từ vọng niệm, ác niệm của mình mà sanh. Gốc rễ ở đây. Chỉ cần chúng ta chuyển đổi ý nghĩ này, từ nay về sau chắc chắn không có ý nghĩ tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm, biết nghĩ vì xã hội, vì người khác. Phước báo này lớn. Pháp này là pháp chân thật. Các vị có thể làm như vậy trong phương pháp đạo lý theo Liễu Phàm Tứ Quấn. Thọ mạng đều có thể kéo dài, huống gì những bệnh giặc này. Liễu Phàm Tứ Quấn nói rất rõ ràng. Thọ mạng của Liễu Phàm tiên sinh là 53 tuổi. Năm mươi ba tuổi của ông bình yên trôi qua, ông sống đến 74 tuổi. Đây là điều rất khó, rất khó. Thọ mạng đều có thể kéo dài, huống chi chướng nạn, những bệnh nhỏ. Kéo dài tuổi thọ khó hơn điều này nhiều. Chỉ cần các vị hồi tâm chuyển ý. Trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Chúng ta phải có tính tâm đối với điều này. Những điều này khi tôi mới học Phật, Chương Gia Đại Sư dạy tôi. Đại sư có trí tuệ, có đức hạnh. Tôi tuổi trẻ gặp Ngài, Ngài gặp tôi hiểu rõ, biết tôi không có phước báo, lại đoản mệnh. Cho nên ông cho tôi tính tâm, dạy tôi cầu Phật. Trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Tôi theo lời dạy của Ngài, theo đạo lý và phương pháp của Ngài. cả đời đi theo đường hoằng pháp, lợi sanh. Đến đài trung, học trò trẻ tuổi của Lý lão sư rất nhiều, còn có người trẻ tuổi hơn tôi 20 mấy tuổi. Lão sư thấy đồng học này tướng rất bạc, tướng đoản mệnh, không có tướng phước báo. Thầy đặc biệt quan tâm những người trẻ tuổi này, khuyên họ phát tâm ra học giảng kinh. Thầy bảo chúng tôi rất rõ ràng, phát tâm giảng kinh đối với tu phước duyên thọ hiệu quả rất thù thắng. Lúc đó tôi cũng nằm trong đó. Thầy khuyên chúng tôi dùng phương pháp này để tu tích công đức. Dùng phương pháp này quả thật giúp đỡ không ít đồng học trẻ tuổi quay đầu lại. Chỉ cần làm thật, hiệu quả vô cùng thù thắng. Không có phước báo là đời quá khứ không tu phước. Nhưng trong một đời này hoằng pháp lợi sanh, chúng ta có thể hưởng thụ phước báo của chư Phật Như Lai. Phước báo của Phật lớn, chính chúng ta không có thọ mạng, thọ mạng cũng là một trong những phước báo. Trong chúng sanh, người có phước báo, các vị có thể tham dự pháp hội giảng kinh là người có phước. Duyên niên ít thọ, kiến lập từ đạo lý này. Những điều này người có phước các vị phải nghe kinh, thích nghe kinh. Người giảng kinh đành trường thọ. Nếu họ đoạn mạng chết đi, các vị không phải không nghe kinh được sao? Chính là đạo lý như vậy. Hay nói cách khác, chỉ cần thế gian này còn có người hoan hỷ nghe kinh, người giảng kinh nếu không tình nguyện đi mau đến thế giới cực lạc, họ có thể nán lại thế gian này tự tại sanh tử tự tại. Khi nào đi, pháp duyên đã tận, không ai thích nghe kinh, không cần thiết trụ tại thế gian này. Họ trụ tại thế gian này chính là vì chuyện đó. Họ không có việc gì làm, đương nhiên là đi, không trụ thế nữa. Cho nên thọ mạng dài ngắn không tương quan với mình. Chúng ta hiểu đạo lý này, chúng ta thể hội đạo lý này, chăm chỉ nỗ lực tu học. Tôi thường xuyên khuyến khích pháp sư tuổi trẻ học giảng kinh, chắc chắn không vì mình. Vì mình, các vị trốn không khỏi định số của vận mạng, các vị không trốn nổi. Các vị không vì mình thì siêu diệt, tất cả vì chúng sanh, tất cả vì chánh pháp cửu trụ. Như thế là tốt, như thế tâm các vị mới được thanh tịnh. Có mảy may ý nghĩ vì mình, các vị đã không thanh tịnh. Sự tu học của chúng ta chắc chắn phải làm trọn, chân thành thanh tịnh bình đẳng, chánh giác từ bi, làm trọn, biến thành tâm địa của mình. Sinh hoạt thường nhật, công tác xử sự đãi người tiếp vật, chúng ta dùng tâm này. Tâm này là chân tâm, tâm này là Phật tâm, tâm này là bổn thiện, không phải đến từ bên ngoài, là tự mình vốn có. Xử sự đãi người tiếp vật, ứng dụng về sự, nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên, niệm Phật, tổng quy kết đến niệm Phật. Nhìn thấu là niệm Phật, tự tại là niệm Phật, tùy duyên là niệm Phật. Phật là gì? Phật là giác. Ý nghĩa của Phật là giác. Niệm niệm chẳng mê, chẳng hoặc, chính là niệm Phật. Nhưng các vị phải ghi nhớ, một ý nghĩ tự tư khởi lên liền mê hoặc ngay. Mặc dù miệng niệm A-di-đà Phật, kỳ thực đã đoạn mất Phật rồi. Phật là giác chứ chẳng mê. Đoạn đi rồi là mê chứ chẳng giác. Người sơ học, thời gian niệm Phật ngắn, thời gian dở gian dài, điều này không sợ. Cổ Đại Đức dạy chúng ta chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là vọng niệm khởi lên, giác của các vị đoạn mất, chính là các vị mê. Khi nào lại muốn khởi lên? Lập tức phải khôi phục. Đến ý nghĩ giác càng lúc càng gom chặt, đó chính là các vị rất có tiến bộ. Mỗi ngày thời gian gian dở của các vị ít, có thể đề khởi được thời gian dài, đó là tiến bộ. Nếu lúc mình đã nắm sanh tử rồi, nghĩ khi nào đi thì khi đó đi. Muốn trụ nhiều mấy năm cũng không ngại sự. Cổ nhân có thể làm được. Hiện tại người có công phu, có đức hạnh cũng làm được, vì sao ta không làm được? Phải tìm ra nguyên nhân mình không được, tiêu trừ nguyên nhân này. Họ có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Họ có năng lực trí tuệ này, ta cũng có. Tóm lại phải thường xuyên phản tỉnh mình, thường xuyên kiểm điểm, tìm ra nghiệp chướng của mình. Nghiệp là gì? Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, đó là mê. Trước hết tìm ra bất thiện nghiệp của mình, đem tiêu trừ nó. Lại thêm không chấp trước đối với tất cả thiện nghiệp của mình, chắc chắn không để trong lòng, tâm mới thanh tịnh. Nếu đoạn ác tu thiện, trong lòng còn có ý nghĩ này, thì biến thành phước báo hữu lậu của thế gian. Tâm thanh tịnh không thể hiện tiền. Phật dạy cho chúng ta tam luân thể không. Ác có cần đoạn không? Cần đoạn. Không đắm tướng đoạn ác. Thiện có cần tu không? Cần tu. Không đắm tướng tu thiện. Tâm thanh tịnh hiện tiền. Đây là công đức chân thật. Ngay cả ý nghĩ công đức đều không có. Nếu mình còn cảm thấy công đức của mình rất nhiều, tâm các vị vẫn không thanh tịnh, các vị còn chưa phớt lờ công đức này, tâm các vị bị công đức ô nhiễm. Tóm lại mà nói, nhất định tâm địa phải vô cùng thanh tịnh, thuần tịnh, vô nhiễm, thuần thiện vô ác, thuần chân vô vọng. Đây là chư Phật Bồ Tát giúp đỡ tất cả chúng sanh. Phương pháp mặc dù vô lượng vô biên, nhưng nguyên lý nguyên tắc này vĩnh viễn bất biến. Như thị hộ thế. Hộ thế là đức hiệu của giả thần. Hộ thế tinh khí chủ giả thần cũng có thể quan sát. Ngài có thể quan sát, Ngài có thể tu hành. Pháp môn này của Ngài được thành tựu. Chúng ta phải nên học tập. Hộ tâm thanh tịnh của mình, giúp đỡ người khác được tâm thanh tịnh. Được rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây.